Sau đây là bài phỏng vấn Thiền sư Utijanya của tờ tạp chí Sasanaraka Buddhist Sanctuary Malaysia, phát hành vào tháng 7 năm 2008. Và bài phỏng vấn này có tiêu đề là Nghiệp phải dạy. Hỏi: Thưa Sayado, Ngài có thể nói cho chúng tôi biết đôi điều về Ngài, làm sao mà Ngài tới với thiền, và đặc biệt là tại sao, như thế nào Ngài gặp Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Siêu Minh. Sayado, thì cái này là bắt đầu từ bố tôi. Khi Hòa Thượng Siêu Minh vẫn đang còn dạy ở trung tâm Mahasi, thì bố tôi thời đó xuất gia là một vị tỳ kheo gieo duyên. Ở lúc này thì Ngài Hòa Thượng sau này là biết với cái tên là Kosala, là đang dạy cho các cái vị tỳ kheo xuất gia gieo duyên. Sau này Hòa Thượng rời trung tâm Mahasi và thành lập một trung tâm riêng, thì bố tôi tiếp tục là theo Ngài tới đó để giúp đỡ. Thì ông cũng đưa cả gia đình tới đây, và cái tụi nhỏ của chúng tôi thì được xuất ra trở thành các cái sa di gieo duyên. Chính vì vậy mà làm sao mà tôi bắt đầu tới đó để học thiền. Lần đầu tiên khi là một sa di thì tôi bắt đầu học thiền từ Ngài Hòa Thượng, thì tôi thấy là thiền rất là thú vị. Vì vậy mà tôi ở đó lâu nhất. Mấy anh em thì là chỉ có ở một tuần, nhưng mà tôi thì ở tới 3 tháng. Mặc dù đó là cái lần đầu tiên mà tôi xuất ra sa di. Vậy là Ngài đã ở đó 3 tháng để hành thiền. Vâng, để hành thiền. Thì là tôi cũng thích cái cuộc sống của vị sa di. Lúc đó là Ngài khoảng bao nhiêu tuổi? Lúc đó là 12 hay là 13 tuổi gì đó. Thế là sau đó thì là Ngài tiếp tục hành thiền với Hòa Thượng chứ? Vâng, thì rất là thường xuyên. Và những cái ngày nghỉ hè là tôi tới ở tại thiền viện, và cũng là xuất ra sa di. Và tôi bắt đầu thấy thân thiết, làm quen với thiền, và tôi rất là thích. Hòa Thượng nhận thấy là tôi có một cái sự thích thú trong việc thực hành thiền, và Ngài giảng giải cho tôi rất là nhiều. Và tôi thì cũng trả lời, cũng đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Nhưng ngoài ra thì cũng có nhiều người khác là cũng tới học lúc đó, phải không? Vâng, thì tất cả chúng tôi là thực hành cùng với nhau, nhưng mà tôi là cái người mà tò mò nhiều nhất, và tôi cũng đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Vậy cái trung tâm cũ đó là ở nơi nào vậy? Ở phía bắc Okalapa. Vâng, đó là một cái trung tâm cũ. Thế nhưng Ngài thấy là thực hành với Hòa Thượng ra sao? Ông thầy của tôi hay là Ngài Siêu Minh thì rất là cởi mở. Ngài không bao giờ thúc tôi phải hành thiền cả. Ngài chỉ có giải thích và nói theo nhiều cách mà làm sao để cho cái đứa nhỏ nó được cảm thấy thích thú. Những đứa nhỏ nó đã có được sự thích thú cho pháp hành thì là bắt đầu là nó thấy háo hức là tìm hiểu cái sự vật hiện tượng. Thì Ngài không bao giờ nói là phải làm cái này, làm cái kia, mà Ngài nói theo cái cách làm cho cái đứa nhỏ nó muốn làm cái điều đó. Và Ngài cũng nói về cái người khác và xem là họ phải làm như thế nào đối với việc này, việc kia, rồi là cách thức làm ra làm sao, rồi là khi mà thực hành theo cái cách như thế này thì cái điều gì nó xảy ra, và nếu mà làm theo cái cách khác thì là những cái điều tốt, những cái điều tốt đẹp hay là những cái quả tốt nó sẽ xuất hiện. Và tôi bắt đầu suy nghĩ, à thì là nó giống như là thế này, nó giống là thế kia, và rất là sẵn sàng để thực hành. Thì Ngài cũng cung cấp cho tôi rất là nhiều cái thông tin về pháp để xem là nó là thế này hay là nó là thế kia. Rồi là Ngài giải thích, rồi là tôi bắt đầu tư duy suy nghĩ về nó. Cái lúc đó là tôi bắt đầu suy nghĩ sâu sắc về pháp. Vậy là Ngài cũng bị ảnh hưởng trong cái cách dạy của Ngài như vậy. Vâng, tôi thích cái cách đó, là tôi muốn làm theo cái cách đó. Và tôi bắt đầu tôi đang dạy theo cái cách như vậy. Ngài Hòa Thượng thì luôn chỉ có hỏi xem là vậy là hành thiền như thế nào, chứ Ngài không có nói là cái điều gì đã xảy ra. Thì thiền sinh luôn muốn nói về cái điều gì đã xảy ra, cái kinh nghiệm đã xảy ra. Cái điều này rất là quan trọng. Tôi cảm thấy là có một sự khác biệt đối với các cái vị thầy khác. Dựa trên kinh nghiệm của tôi thì nhiều vị thầy hỏi cái điều gì đã xảy ra, nhưng mà Ngài Hòa Thượng Suy Minh thì không bao giờ hỏi theo cách này. Như vậy là từ khi còn rất là nhỏ thì tôi đã nghe thấy cái điều là vậy là đang hành thiền như thế nào, chứ không phải là nghe là cái kinh nghiệm nào hay là cái gì nó đã xảy ra. Và Ngài chỉ có nói về cái cách thức để thực hành. Ngài nói là tại sao con không thử theo cái cách như thế này, như thế kia, tại sao là con không nghĩ theo cái cách thức này. Vậy là vị thầy của Ngài rất là khác biệt. Vâng, rất khác biệt, rất là khác biệt. Mọi lần là tôi nói là tôi biết là Ngài khuyến khích tôi, à rất là tốt, rất là tốt, và tôi cảm thấy là hạnh phúc. Tôi cũng cố gắng, Ngài cố gắng để khuyến khích mọi người đề cao cái sự hiểu biết. Mọi lần thì khi mà tôi nói là tôi biết một cái điều gì đó, mặc dù là về một cái điều xấu, thì Ngài cũng rất là hoan hỉ và nói rằng là hãy hạnh phúc về cái điều mà con biết. Rất là nhiều lần là Ngài nói với tôi, nếu mà con biết một cái điều gì thì hãy hạnh phúc về cái đó, bất kể nó là cái gì, tốt hay là xấu, không có vấn đề gì cả. Nếu mà con biết thì hãy hạnh phúc về cái đó. Vậy là từ khi còn nhỏ tôi đã cố gắng để hiểu biết sự vật. Nhiều cái mà tôi biết, càng biết nhiều cái thì tôi càng cảm thấy hạnh phúc. Bất kỳ khi nào mà tôi nói với Ngài là về cái điều đó thì Ngài nói là vậy là tốt, tiếp tục, tiếp tục. Cái lúc đó thì tôi bắt đầu thực hành, là bởi vì là muốn để biết. Tôi rất là quan tâm bất kể khi nào mà tôi biết được cái gì mà trước đây tôi không hề biết. Nghe vậy thì là tôi cảm thấy là Hòa Thượng dành rất nhiều thời gian cho Ngài. Cái lúc đó thì Ngài có nhiều thời gian, bởi vì là không còn có dạy dỗ gì nữa. Khi mà những cái người khác, chẳng hạn như là các cái vị sư tới thực hành tại thiền viện, thì Ngài không có dạy họ là phải hành thiền như thế nào. Kể từ khi rời khỏi trung tâm Mahasi thì Ngài không còn dạy dỗ gì nữa. Ngài cứ để cho mọi người thực hành theo cái cách riêng của mình. Mọi người có thể tới và ở lại thiền viện và thực hành, nhưng mà họ phải ứng xử thích hợp. Thế còn nếu mà không, nếu mà có những cái hành vi không được tốt thì là họ không có hòa hợp với lại tăng chúng ở đó, thì là ngài chỉ đơn giản nói là thôi phải đi thôi. Thì đối với những cái đứa nhỏ thì là ngài dạy cho chúng những cái phương pháp cơ bản. Lúc đó thì chúng tôi là vẫn còn làm về phòng xẹt hay là đại khái những cái như vậy. À vậy, đợi một chút, là vậy thì ngài có thể cho phép tôi hỏi thẳng một câu là chỉ đối với những cái vị sư á mà tới thực hành tại trung tâm Oklapa thì họ không có được cái sự hướng dẫn có phải không? Không, ông thầy tôi thì không có hướng dẫn họ gì cả. Vậy là ngài chỉ có một cái ưu tiên cho những cái đứa nhỏ chứ không phải là dành cho những cái vị sư lớn. Vâng, ngài không có dạy cho các vị sư lớn, ngài chỉ dạy cho cái tụi nhỏ. À, vậy là tôi hiểu rồi, cái điều này rất là thú vị. Và khi gia đình tôi tới đó thì và khi các cái gia đình tới đó thì cũng đem theo rất là nhiều đứa nhỏ cùng tới. Chính vì vậy mà Hòa Thượng bắt đầu mở một cái lớp học về Pháp, và ngài gọi đó là cái lớp hạnh phúc Mangala Class. Vậy là ngài có biết được là tại sao Hòa Thượng lại chỉ dạy cho những cái đứa nhỏ mà không dạy cho người lớn? Thì lúc đó hầu hết mọi người, thường là các cái vị sư tới ở tại thiền viện thì đã biết về cách thức hành thiền rồi. Vậy là Hòa Thượng cũng cứ coi như là họ đã biết cách thực hành. Mà khác thì là ngài không có muốn dạy gì nữa. Nếu như họ tới và hỏi ngài câu hỏi thì ngài đưa ra câu trả lời, nhưng mà ngài không có tổ chức trình pháp hay là dạy dỗ gì cả. Vị thầy của tôi thì cũng giống như là một cái trống, và chỉ khi nào mà bạn gõ vào cái trống thì là bạn nghe thấy có tiếng trống. Thì ngài không bao giờ là cái người đầu tiên nói về bất kỳ điều gì, còn lại là phụ thuộc vào bản thân bạn. Ngài không bao giờ khởi phát một cái ý tưởng nào cả, ngài chỉ nhìn vào bạn và rồi là tùy thuộc vào bạn thì ngài sẽ nói. Như vậy là tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cái ý tưởng này. Nếu mà tôi phải bắt đầu nói một cái điều gì đó thì là tôi cảm thấy là hơi bị bối rối, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, vì là tôi không nắm bắt được cái tình huống trong lúc đó ra làm sao. Đôi khi là có một người mới tới, tôi không biết anh ta, tôi không bao giờ bắt đầu câu chuyện cả. Nếu như mà anh ta bắt đầu nói thì tôi nghe, và khi tôi nắm được một cái điều gì đó thì tôi bắt đầu suy nghĩ và tôi có thể nói về cái đó hay không. Nếu như mà nó thuận chiều thì tôi nói, và nếu mà nó không có thuận chiều thì tôi ngừng ở đó, tôi giữ yên lặng, như vậy thì tốt hơn. Tôi thảo luận cái điều này với một vị sư là Bante Chikinda, một cái vị sư tại Miến Điện, là người cũng bây giờ khá nổi tiếng. Ông cũng hay đi thuyết pháp rất tốt. Thì tôi nghĩ về điều này là một cái nhược điểm của tôi, và tôi không thể nào bắt đầu một cái cuộc đối thoại hay một cái cuộc nói chuyện cả. Thì lúc đó là tôi đã bắt đầu nhận thấy là mình đã thực sự bị ảnh hưởng từ ông thầy. Nhưng mà này, Chikinda thì nói rằng thì đó không phải là một cái ưu điểm, mà thực ra nó là một phương pháp, một technique